tình yêu thiên thúa êm đềm như bãi cỏ xanh, tình yêu thiên thúa như là dòng suối mát trong.
Ngài đưa con đến cho con nghỉ ngơi tắm mát nó hòa hồn con khao khát ân tình ven nghĩa thủy chung.
Tình yêu Thiên Chúa cho con cảm thấy bình yên, dù bão sóng gió ba đảo lòng vẫn an tâm.
Vì con tin chắc bên Ngài Chúa vẫn dìu đưa con về bên Chúa nhân từ, tâm hồn sao quá mừng vui.
Này con theo Chúa, cho dù đời bao khó nguy, vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm nhân. Lạy Ngài tình Chúa, con nguyện đi khắp trong tim, theo lời Ngài như lúc xưa, khiến trọn đời yêu.
Dạ có. Là tổ phụ đời thứ ba của dân Do Thái sau Abraham và Isaac. Ông được tôn kính vì là người cha sinh ra 12 con, từ đó sẽ thành 12 chi tộc Israel sau này. Jacob còn được biết đến vì tính khôn lõi thời trai trẻ khi mưu đoạt lời chúc phúc của bố Isaac, đáng lẽ phải dành cho người anh cả là Esau. Qua câu chuyện đời Jacob, người đọc sẽ nhận ra quá trình trưởng thành và biến đổi tâm tư được Thiên Chúa tác động cách tiềm tiến trong tâm hồn con người, mà sau này tên mới của ông Israel sẽ thành tên nước Do Thái. Từ đó, ta sẽ nhận ra chương trình yêu thương kỳ diệu của Thiên Chúa đang hoạt động trong mỗi con người, dù là người đơn sơ bình thường nhất. Sau đây, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi hành trình cuộc đời tổ phụ Jacob qua hai biến cố gây ấn tượng, là chuyện ông mưu đoạt lời chúc phúc, sách Khởi Nguyên đoạn 27 từ câu 1 đến câu 45, và cuộc vật lộn với Thiên Chúa, sách Khởi Nguyên đoạn 32 từ câu 23 đến câu 33. Do Linh Mục Du Xe Trịnh Đức Hòa dòng Chúa Cứu Thế trình bày, hầu giúp soi sáng hành trình đức tin của chính mình. Kính mời quý vị theo dõi.
Trần gian nay vẫn chưa thấy lòng tin.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa ru con tháng ngày, nhớ lỗi lầm ngày tháng.
Thank you.
suốt đời. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa ru con tháng ngày. Lạy Chúa là Cha tình yêu, chúng con đội ơn tình yêu quan phòng của Cha trong mọi bước đường của chúng con, như trong những bước đường của tổ phụ dân thánh xưa. Xin hãy cho chúng con được đôi mắt linh thiêng của Chúa, để chúng con biết nhìn bàn tay yêu thương của Chúa vẫn hàng dẫn dắt, mở đường dẫn đưa chúng con qua mọi nẻo đường đời, để nhờ đó chúng con luôn tín thác và phó thác cho người. Xin mẹ Maria, người đã luôn thưa xin vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh và nghịch cảnh cuộc đời, xin hãy giúp cho chúng con những người con mẹ cũng có trái tim sẵn sàng phó thác xin vâng như mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và Giêsu con lòng bà cùng phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Lạy Đức Mẹ Mân Côi. Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình với các tổ phụ của dân thánh. Tuần trước ta đã tìm hiểu về những biến cố trong cuộc đời của tổ phụ Abraham và Isaac. Tuần này ta tìm hiểu về cuộc đời của tổ phụ Jacob, tức là tổ phụ thứ ba sau Abraham và Isaac. Tên gọi của Jacob, tên gọi mới sẽ là Israel, tên gọi mà chính Thiên Chúa đã đặt cho Jacob để biến đổi Jacob từ một con người mà hôm nay chúng ta sẽ thấy ngay khi còn trẻ, còn trai trẻ thì đầy những mưu mô, những mánh lới. Nhưng Thiên Chúa Ngài đã biến đổi con người yếu đuối, tầm thường để trở nên một vị tổ phụ sáng giá cho dân thánh của Người. Vậy hôm nay khi tìm hiểu về hai trình thuật căn bản của cuộc đời tổ phụ Jacob, là trình thuật về việc Jacob đoạt lời chúc phúc và sau đó là Jacob vật lộn với Thiên Chúa, thì ta sẽ để ý thấy bàn tay của Thiên Chúa đã hoạt động qua những biến cố của đời người, qua những sự tự do chọn lựa của con người, qua ngay cả những mưu mô của con người nữa, để Ngài làm nên một lịch sử của ơn cứu rỗi, trước cho dân riêng, sau là cho toàn thể chúng ta. Vậy giờ đây xin kính mời tất cả chúng ta cùng đọc trình thuật Jacob đoạt lời chúc phúc, trích sách Khởi Nguyên đoạn 27 từ câu 1 đến câu 45. Ông Isaac đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-sau con trai lớn của ông. Ông nói: con ơi, cậu thưa dạ con đây. Ông nói: con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Đang khi ông Isaac nói với Ê-sau con trai ông, thì bà Rebecca nghe được. Ê-sau đi ra đồng để săn thú mang về. Bà Rebecca nói với ông Jacob con trai bà: này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng, con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Đức Chúa trước khi cha chết. Giờ đây con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con. Con đến bày súc vật, bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập. Mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người chúc phúc cho con trước khi chết. Jacob nói với mẹ: mẹ của anh ơi, rau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt, và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Mẹ cậu bảo: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho. Cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ." Cậu đi bắt đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích. Bà Rebecca lấy áo của Ê-sau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho ông Jacob, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Jacob con bà. Cậu vào với cha và thưa: "Cha ơi." Ông đáp: "Cha đây. Con là đứa nào đấy con?" Jacob thưa với cha: "Con là Ê-sau, con trưởng của cha. Con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con để cha đích thân chúc phúc cho con." Ông Giác hỏi con: "Con ơi, sao con tìm được mau thế?" Cậu thưa: "Đức Chúa Thiên Chúa của cha đã cho con gặp được may mắn." Ông Ê-sau bảo Jacob: "Con ơi, lại gần đây để cha giờ con xem con có đúng là Ê-sau con cha hay không." Jacob lại gần ông Isaac cha ông. Ông rờ cậu và nói: "Tiếng thì tiếng Jacob, mà tay là tay Ê-sau." Ông không nhận ra cậu vì tay cậu lông la như tay Ê-sau anh cậu. Thế là ông chúc lành cho cậu. Ông hỏi: "Con có đúng là Ê-sau con cha không?" Cậu thưa: "Vâng, chính con." Ông nói: "Con ơi, bưng lại cho cha món thịt rừng để cha đích thân chúc phúc cho con." Cậu bưng lại cho ông ăn, rồi cậu đem rượu đến ông uống. Ông Isaac cha cậu bảo: "Con ơi, lại gần đây và hôn cha đi." Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng: "Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con xương trời với đất đai mỏng mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Các dân phải làm tối con, các nước phải sụp xuống lại con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lại con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc." Khi ông Isaac chúc phúc cho Jacob xong, và Jacob vừa từ chỗ cha cậu là ông Isaac mà đi ra, thì Ê-sau anh cậu đi săn về. Ê-sau cũng làm một món ăn ngon đem lại cho cha và thưa với cha: "Mời cha dậy xơi món thịt rừng của con cha để cha đích thân chúc phúc cho con." Ông Isaac cha cậu nói với cậu: "Con là đứa nào đây?" Cậu thưa: "Con là Ê-sau, con trai cha, con trưởng của cha." Ông Isaac run lên, run bắn người lên và hỏi: "Vậy ai là người đã săn thịt rừng và đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vào. Cha đã chúc phúc cho nó, và dù sao nó vẫn được chúc phúc." Khi Ê-sau nghe những lời của cậu, của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha: "Cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa." Ông nói: "Em con đã dùng mưu gian mà đến và đoạt lời chúc của con." Cậu nói: "Có phải vì nó là tên Jacob mà nó hất cảm con đến hai lần? Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con. Bây giờ đây nó lại đoạt lời chúc phúc của con." Rồi cậu thêm: "Cha chẳng dành cho con một lời chúc phúc sao?" Ông Isaac đáp lại Ê-sau: "Con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con ơi?" Ê-sau thưa với cha: "Cha chỉ có một lời chúc phúc ấy thôi sao? Xin cha cũng chúc phúc cho cả con nữa, cha ơi." Rồi Ê-sau òa lên khóc. Kính thưa quý bác và các anh chị, câu chuyện gia đình của những người con được sự đạo diễn và ý muốn của người cha người mẹ thiết tưởng cũng bàn bạc trong gia đình của mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng như của mọi thời. Đằng nào thì con cũng là con của cả bố lẫn mẹ, cùng một huyết thống, cùng một mái ấm gia đình. Thế nhưng tâm trạng, tình cảm, quan hệ, tương quan giữa người cha người mẹ đối với các con có lẽ khác nhau. Vì một lý do nào đó ta không hiểu, nhưng thường thấy thì bố thích đứa này, mẹ thích đứa kia. Và điều đó chúng ta cũng thấy xảy ra ngay trong gia đình của Isaac. Vậy khi đọc quá trình thuật trên, ta thấy toàn câu chuyện có tất cả là 5 màn. Màn thứ nhất là trước khi đi vào màn 1, từ câu 1 đến câu 5 thì ta hãy tìm hiểu tổng quát về nhân vật Jacob như được tìm thấy ở trong trình thuật sách Khởi Nguyên như thế nào. Như đã nói, Jacob là tổ phụ đời thứ 3 sau Abraham và Isaac. Nhưng khi so sánh với Abraham và Isaac thì Jacob là một nhân vật mờ nhạt, có một cá tính tầm thường. Nếu Abraham là một người dũng cảm, dám tin vào lời hứa của Thiên Chúa, dám thực hiện điều Thiên Chúa truyền tế hiến cho con, tế hiến con của mình là Isaac, thì ta thấy Isaac cũng là một người dũng cảm không vừa khi đi với bố để lên núi tế hiến, và khi bố đã đặt nằm ở trên củi đá thì Isaac vẫn lặng lặng vâng phục mà làm. Còn ở đây thì Jacob ở đây ta thấy không có được những nét hùng tráng như ông nội Abraham hay là bố Isaac. Các vị như Abraham và Isaac đã lên đường đi tìm kiếm, thì ở đây Jacob có vẻ đã là người ổn định đời sống rồi, cho nên cá tính mờ nhạt không xuất sắc, mà trái lại còn có những nét mưu mảnh như chúng ta thấy đọc ở trong câu chuyện vừa rồi. Tổng hợp ở trong toàn bộ Quyển Thánh Kinh thì ta hãy để ý có 7 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Jacob, và qua 7 sự kiện đó tiết lộ cho ta biết về chân dung cá tính của Jacob không có sáng giá như là các bậc cha anh đi trước. Thứ nhất là sự kiện khi chào đời thì Jacob đã tay nắm chặt gót Ê-sau nên người ta gọi tên nó là Jacob. Jacob có nghĩa là nắm bắt bám, nghĩa là trong sách Khởi Nguyên đoạn 25 câu 26 đã ghi rõ từ khi bắt đầu bước ra đời nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì Jacob cũng không tự động mà ra sinh đôi với người anh của mình là Ê-sau, nhưng Ê-sau thì tự động đi ra. Còn Jacob thì phải bám vào gót chân của anh mình thì mới ra chào cuộc đời được. Lộ dấu ngay từ giây phút này là một con người yếu đuối về tinh thần, cho nên phải dựa dẫm vào người khác. Thứ hai, ta đã thấy khi ngay khi còn bé thì sách Khởi Nguyên đoạn 25 câu 31 cũng đã tỏ một ý là Jacob vì yếu thế hơn người anh của mình nên đã tận dụng những cái việc khôn lỏi để lừa anh mình. Đó là lúc thấy người anh Ê-sau đói chạy thèm ăn thì Jacob đã nhường cái tô cháo của mình cho anh, nhưng bắt đầu có máu buôn bán rồi, bán cho tôi quyền trưởng nam trước đã. Đây là một một lời ám chỉ rằng như là Jacob là tổ phụ của dân tộc Do Thái, là một dân tộc rất giỏi về thương mại ngân hàng, máu thương mại kinh doanh của người Do Thái có lẽ đã bắt nguồn từ bố Jacob này, ngay từ bé mà đã bắt đầu biết buôn bán với anh của mình rồi. Thứ ba, đoạn vừa rồi từ đoạn 17 từ câu 1 đến câu 45 thì ta thấy Jacob đã nghe lời mẹ để lừa cả bố của mình mà lãnh lời phúc lành thay vì dành cho Ê-sau. Nghĩa là Jacob giờ đây phải dựa vào mẹ thì mới có thể đứng vững được. Điều thứ tư là khi chạy thì chạy thoát khỏi nhà sau khi Ê-sau phát hiện ra thì Jacob đã nằm chiêm bao, thấy một chiếc thang bắc từ dưới đất lên trời, thấy cả Giave, nhưng mà Jacob quá sợ hãi, không dám nói một lời nào, và cũng càng không dám bước lên cái chiếc thang để mà gặp gỡ Thiên Chúa nữa. Biến cố thứ năm là khi được mẹ mách bảo là đến nhà cậu hay bác của mẹ là ông Laban, thì vào đến nơi thì Jacob thấy cô con gái của cậu Laban là nàng Rachel rất là xinh đẹp, muốn cưới làm vợ. Nhưng mà ông cậu này cũng không phải là vừa, bắt phải ra một điều kiện cho cháu của mình là cháu phải làm việc 7 năm thì mới được Rachel. Anh này thì vốn là máu nhút nhát, cho nên là hồi xưa là mẹ nói gì thì nghe nấy, bây giờ bố ông cậu bảo là chịu làm rể 7 năm thì mới được vợ, thì Jacob cũng nhẫn nhục luôn, ngậm bồ hòn, hy vọng sau 70 năm được vợ cũng chịu tuốt, không có thắc mắc gì cả. Biến cố thứ sáu, ông cậu Laban này cũng thuộc loại mánh mung lắm, nói là 7 năm mới được ra khen, ấy là ông đang lập mưu để mà đẩy nàng con gái lớn là cô Lê-a, lớn rồi mà chưa có chàng nào rước. Cho nên ra là cậu Laban thấy cơ hội này, cho nên đã lừa Jacob, thì bây giờ lấy chị trước thì xong thì cậu cho lấy em, chứ không bây giờ này bảo cho lấy em trước thì chị Lê-a sẽ là không chồng làm sao đấy. Cho nên là bị cậu Laban ép lấy cô Lê-a trước thì Jacob cũng không dám phản đối một chút nào cả. Tội nghiệp, con người không có chí khí, không có bản lãnh, không có tự lập gì cả, từ bé cho đến lớn, thậm chí được hai vợ cũng ok luôn. Thứ bảy là khi mà Jacob nghe tin Esau dẫn 400 quân đến để mà tìm gặp Jacob, Jacob nghĩ rằng là anh Esau sẽ đem quân đến để mà báo thù mình, thì trong sách Khởi Nguyên đoạn 32 thì có 4:22 thì Jacob vô cùng sợ hãi. Thì trước cái giai đoạn đó thì Jacob đã phải là cho người đi đem người lễ vật ra cầu hòa với anh của mình, rồi chuẩn bị đưa vợ con đi trốn trước. Trong đêm đó, trong đêm ngủ ở tại nhà một mình, đêm lần đầu tiên mà Jacob ngủ một mình trong đời, thì xảy ra câu chuyện là Jacob vật lộn với thần sứ Thiên Chúa. Đó là trình thuật kế tiếp trong ngày hôm nay ta sẽ tìm hiểu. Tóm lại, qua 7 biến cố trong cuộc đời của Jacob, ta thấy ngay cá tính của Jacob là một người yếu nhược, nhút nhát, lo sợ, thiếu bản lãnh, thiếu ý chí, thiếu tự lập, chỉ biết sống. Hồi xưa mới ra thì bám vào anh, lớn lên là sống bám vào mẹ, khi có vợ thì bỗng sống bám vào cậu của mình. Một con người có thể nói là tầm thường nếu so sánh với những cây cổ thụ, đại cổ thụ như là Abraham và Isaac. Thế mà ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại đi chọn một con người tầm thường dường ấy? Tại sao Thiên Chúa lại chọn cái con người mánh mung để làm nên tổ phụ của dân thánh? Hay là điều lạ lùng mà tuần tự chúng ta sẽ thấy việc của Thiên Chúa làm. Vậy bước vào năm màn của việc Jacob đoạt lời chúc phúc, thì ta thấy màn thứ nhất là màn Isaac hứa chúc phúc cho Esau, đoạn 27 cái câu 1 đến câu 5. Số là Isaac đã biết mình già yếu và ngày về với Chúa không còn xa, cho nên Isaac đã thực hiện điều mà chính ông cũng đã lãnh nhận được từ bố của mình, từ tổ phụ của mình là Abraham. Ta thấy đối với người Do Thái, việc mà chúc phúc quan trọng lắm. Việc chúc phúc là báo hiệu tất cả những gì mà Thiên Chúa trong buổi sáng tạo đã dành cho muôn vật muôn loài, và mấy cách cụ thể Thiên Chúa đã trao ban lời chúc phúc đó cho một nhân vật là Abraham, tổ phụ đầu tiên của chân thánh. Cho nên khi nói đến việc chúc phúc thì chúng ta thấy ít là có năm ý nghĩa quan trọng này. Thứ nhất là lời chúc phúc ấy là chuyển tiếp những lời Thiên Chúa đã chúc phúc trong buổi sáng tạo cho muôn vật muôn loài được phú túc, được sinh sôi nảy nở, được tràn đầy mọi điều tốt đẹp. Điều thứ hai, lời chúc phúc ấy là lời ký thác, lời giao ước của Thiên Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham. Ta thấy trong tuần trước đấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho Abraham, người bạn của người, những lời chúc phúc nào là đất hứa, nào là con cái đông như sao trên cờ trời, nhiều như cát bãi bể, nào là sẽ trở thành một mối phúc lành cho muôn dân tộc, nào là ai chúc phúc ngươi thì người đó sẽ được ai chúc phúc, ai nguyền rủa ngươi thì người đó sẽ bị ta nguyền rủa. Tất cả những lời chúc phúc mà Thiên Chúa đã trao ban cho tổ phụ Abraham sẽ tiếp nối trong dòng dõi của tổ phụ Abraham qua Isaac và chuẩn bị với người kế tiếp là người nào. Như thế, lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham chính là bảo đảm dòng giống, đất đai, phú túc. Ngoài ra, ý nghĩa thứ ba của lời chúc phúc còn là một lời nguyện trọng thể trên người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tựa như ta thấy sau khi một người tân, một người khấn dòng, một người thụ phong các chức thánh, thì vị chủ phong, vị đại diện sẽ luôn luôn đưa giang hai tay trong một tư thế trọng thể nghiêm trang, sẽ đọc cái lời nguyện để xin Thiên Chúa chúc phúc cho người đó. Nghĩa là lời thánh hóa con người ấy trở thành người của Thiên Chúa. Thiên Chúa tuyển chọn thánh hóa bằng lời nguyện trọng thể ấy. Điều thứ tư còn là, đó là lời chúc phúc còn là một di chúc cho thừa kế nối nghiệp nữa. Nghĩa là người này trở nên người chính thức của dòng dõi để lãnh nhận tất cả những gì mà tổ tiên của cải vật chất tinh thần sẽ được truyền cho người đó. Và điều thứ năm, đó là lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong lời của, trong đời của người sẽ được chúc phúc. Cho nên qua năm ý nghĩa của lời chúc phúc ấy, ta thấy được lời rất là quan trọng trong đời sống của con người. Ở đây ta đã nghe Abraham đã chúc phúc cho Isaac và Isaac, và Isaac có hai người con, Esau và Jacob, thì chắc chắn Esau là người con trưởng. Theo lệ thường thì người cha Isaac sẽ chúc phúc cho người con trưởng, đó là theo truyền thống. Mặt khác, về cá tính thì Isaac lại có lòng mến mộ Esau hơn là Jacob, bởi lẽ Esau là một đứa con khỏe mạnh, năng nổ, hoạt bát. Anh ta có khả năng vào rừng săn thú, rồi lại khả năng nấu những món thú rừng ngon để mời bố sơi. Con người rất là đàng hoàng, tử tế, chịu khó và biết xây dựng đời sống, rồi biết làm cho bố mẹ vui lòng. Cho nên người như Isaac là rất là dĩ nhiên là mến mộ đứa con Esau tài ba của mình. Ôi giời, còn anh Jacob thì như con gái vậy, không có một cái chí khí nam nhi nào cả, lúc nào bám theo gấu áo của mẹ, khóc nhè rồi nó theo mẹ. Cho nên là Jacob chán, Jacob chán cậu Jacob lắm. Chỉ có ưng Esau thôi. Bù lại thì Jacob lại được mẹ là bà Rebecca thương mến, thấy nó út ít, thấy nó khờ khạo, thấy nó chậm chạp, thấy nó như con gái. Thôi thì bây giờ là cũng phải thương nó tí, chứ mình đẻ nó ra chứ ai đẻ nó đâu, mà không thương nó thì phải tội. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Isaac đã chia ra hai phe. Một phe là bố Isaac và Esau, phe kia là mẹ Rebecca và Jacob. Những câu chuyện như thế chúng ta thấy cũng trong gia đình, phải không? Gia đình thường cũng có hai phe, đúng là chúng tôi cũng thấy ngay trong gia đình của tôi, bố thích đứa này, mẹ thích đứa kia. Vì thế mà anh em chúng nó nhiều khi cũng tích nạnh với nhau về chuyện bố, chuyện mẹ. Câu chuyện rất thông thường trong các gia đình. Tôi xin chia sẻ câu chuyện rất là thời sự. Mới chiều hôm qua, khi được một đôi bạn trẻ sắp sửa thành mừng lễ thành hôn vào thứ bảy tới đây, mời đến nhà với lý do là thưa cha, tuần tới đám cưới thì chắc là lo lễ lại, cũng con không có những dịp để mà hàn huyên thưa với bố mẹ, thì là con mời cha đến để cha cầu nguyện cho chúng con. Tôi thấy ý tưởng hay, chưa có bao giờ có đôi nào mà lại cẩn thận một tuần trước đám cưới mà lại mời đến, mời bố mẹ hai bên nội ngoại cùng với anh em mà mời cả cha nữa đến để cầu nguyện. Tôi thấy đôi trẻ có vẻ đạo đức là tôi tới. Thú thật là trong bụng thì nghĩ rằng là mình đọc sách thánh rồi thì mình khuyên đôi điều cho đôi bạn trẻ, nhưng được Chúa soi sáng, vậy nhất là qua các trình thuật về các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob thì tôi nảy ra một ý tưởng và tôi đã thực hiện vào chiều hôm qua. Đấy là khi vào thì cũng tất cả mọi người đứng lên đọc dâng lời nguyện rồi đọc lời Chúa. Sau đó tôi mời tất cả mọi người ngồi xuống. Có bố mẹ nội ngoại hai bên, hai đứa con ngồi hai ghế bên cạnh nghiêm chỉnh đàng hoàng. Sau đó tôi mời hai anh chị sống trong gia đình suốt cả hơn 30 năm vừa qua. Đây là giai đoạn đổi đời, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ có một tương lai mới, một cuộc đời mới, một gia đình mới. Vậy mỗi một người con có những cảm nhận gì về bố mẹ thì hãy chia sẻ ra. Ôi dồi ôi, những câu chuyện xưa như chuyện cổ tích, chuyện thần thoại mà khi những đứa con kể lại thì không những hai đứa nó khóc, nó ngắp như là trẻ thơ vậy, bố mẹ cũng khóc theo, cả cha Hoa cũng rớm nước mắt nữa. Nó kể là những chuyện rất là dễ thương. Nào là khi bố đi học tập cải tạo, mẹ ở nhà thần tảo, nghèo khó lắm, thế mà mẹ cũng đèo hai đứa trên chiếc xe đạp đi thật xa để đến rạp cine cho hai đứa ấy coi. Đó là những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của những đứa con. Hay là bố mẹ vất vả chở con từ một ở nhà đến trường học thật xa để mà cho con được đi học, rồi bao nhiêu những tần tảo hy sinh nó vào trong ký ức, trí nhớ của những người con đó. Và đây là có lẽ là cơ hội đầu tiên và có lẽ là cơ hội cuối cùng, một lần duy nhất trong cuộc đời, những đứa con nó kể lại những ký ức yêu thương đã lấy nhận được từ cha mẹ, rất cảm động. Sau đó thì tôi mời bố mẹ mỗi người nói lại, đáp lại những tâm tình đứa con đã, hoặc là biết ơn, ghi ơn hay là xin lỗi, thì bố mẹ cũng đáp trả lại. Thế lời nói của bố mẹ thì rất là tự hào, thấy có được đứa con mà giờ đây lại biết làm như thế. Con là con út của bố mẹ, và con bố mẹ thấy là con là đứa con ngoan nhất, hiếu thảo nhất. Và tôi liên tưởng đến cha có hôm nay cũng là đứa con út. Rồi sau đó tôi mới nói đây là phần quan trọng nhất của giờ cầu nguyện hôm nay, đó là giây phút cha mẹ sẽ chúc phúc cho các đứa con. Để cho lời chúc phúc này được thành tựu tốt đẹp thì xin quý bác là bậc cha mẹ sẽ dành ra một phút yên lặng để cầu nguyện, để xin Thiên Chúa soi sáng cho mình biết mình sẽ chúc phúc như thế nào cho con cháu của mình, như khi xưa Abraham đã chúc phúc cho Isaac, Isaac đã chúc phúc cho Jacob. Sau giây phút yên lặng đó thì tôi mời hai tứ thân phụ mẫu ngồi yên, và tất cả mọi anh chị em trong nhà kể cả tôi đứng lên hết trong tư thế cầu nguyện. Và sau đó mời hai đứa con đến quỳ trước mặt người cha mẹ của mình. Bố mẹ đặt tay lên trên đầu của đứa con, và mỗi người sẽ bắt đầu với lời nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Bố xin chúc phúc cho con, kể ra. Và người mẹ cũng làm như thế. Sau đó hai đứa con sẽ kính cẩn ôm lấy đôi tay đã từng sinh dưỡng, dạy dỗ và giờ đây chúc phúc, hôn vào đôi tay yêu thương đấy. Và sau đó thì tất cả mọi người cùng đứng lên dâng lời nguyện. Thật cảm động thưa ông bà và anh chị em. Đó chính là điều mà chúng ta thấy các tổ phụ đã ý thức về tầm quan trọng của lời chúc phúc qua môi miệng của cha mẹ dành cho con cái. Tôi tin rằng trong bầu không khí yêu thương, tin tưởng, cầu nguyện như thế, những lời chúc phúc của cha mẹ sẽ là những lời bảo đảm hồng ân của Thiên Chúa cho con cái của mình. Đấy, tôi đang mong chờ, trước đây chưa bao giờ làm, tôi mong chờ tôi còn đứa em gái, cái út, thì hôm nào tôi cũng sẽ bắt nó ngồi, hai đứa chúng nó quỳ xuống trước mặt tứ thân phụ mẫu để tôi sẽ xin bố mẹ sẽ chúc phúc cho chúng nó như thế. Nói như thế để chúng ta thấy tầm quan trọng của lời chúc phúc. Vì đây không phải là lời người mà là lời của Thiên Chúa sẽ được truyền thông cho những đứa con hậu duệ của mình. Đấy là màn thứ nhất. Isaac đã hứa chúc phúc cho Esau. Nhưng màn thứ hai là màn mẹ con Rebecca và Jacob lập mưu lừa bố từ câu 6 đến câu 17. Số là khi bố Isaac nói với Esau về việc ra đi bắt thú rừng và nấu cho bố ăn để bố chúc phúc, thì bố mù lòa, bố đâu có thấy là mẹ Rebecca đã nghe lóm ở phía sau màn. Để rồi khi cậu Esau vừa ra khỏi nhà thì bà Rebecca đã gặp ngay đứa con trai Jacob út ít của bà, và bà nói: "Này, mẹ vừa nghe cha con nói với con rằng con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon để cha cho cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Đức Chúa trước khi cha chết. Đây, và giờ đây con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con là ra ngoài chuồng bắt súc vật, bắt cho mẹ hai con dê đực và non và mập, mẹ sẽ làm một món ăn ngon cho cha con như cha con thích, còn đem đến cho con sẽ ăn để người chúc phúc cho con trước khi chết." Bà Rebecca đã nhớ lại một lời sấm ngôn của Đức Chúa như được ghi trong sách Khởi Nguyên đoạn 25 câu 23 như sau: "Con cả phải làm tôi con thứ." Bà Rebecca nhớ lời sấm ngôn của Đức Chúa, cho nên đây là giây phút bà sẽ thực hiện sấm ngôn của Thiên Chúa, tuy hơi mánh mùng một chút. Bởi bà biết ý muốn tối thượng của Thiên Chúa sẽ phải thành sự, dù con người của bà không hiểu ra sao, dù bà có mánh mùng thế nào, bà phải làm theo sấm ngôn ấy. Cách thức bà làm là như thế nào? Bà là người chủ động hoàn toàn và có sự đồng thuận của cậu con út Jacob nữa qua hai điều, ba điều sau đây. Thứ nhất là bà Rebecca bày cho đứa con của mình đi bắt hai con dê đực, để rồi bà sẽ về bà nấu như đã từng nấu cho chồng của mình theo hợp khẩu vị của chồng của mình, như là ông chồng đã từng được ăn và không có nhận ra đây là món ăn nào khác. Ngoài ra điều thứ hai nữa là bà Rebecca khi được cậu con Jacob sợ là bố sẽ phát hiện ra là mình không phải là Esau, thì như vậy là rủi sẽ bị chúc dữ như thế nào thay vì được chúc phúc, thì bà mẹ cũng anh hùng mà nói: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa mẹ sẽ gánh to hết, cứ nghe lời mẹ và đi bắt chê cho mẹ." Đây là thuộc bà mẹ thuộc loại gọi là anh hùng kháng chiến đấy, chứ không phải chuyện giỡn. Sẵn sàng chấp nhận hết tất cả để cho con, đứa con út của mình đạt được mục đích thì thôi. Và điều thứ ba là bà khôn lắm, bà hóa trang cho Jacob thành Esau. Bà biết tính của ông Isaac là một người cẩn thận, cho nên bà chuẩn bị hết trong bất cứ tình huống nào, đó là lấy áo của Esau mà mặc cho đứa con của mình. Để mặc áo như chúng ta biết thời đó thì nó đâu có deodorant hả, thì nó còn có cái mùi mồ hôi. Mùi hôi của Esau khác cái mùi hôi của Jacob. Bởi vì như ta biết Ê-sau là người lúc nào cũng lăn lộn ngoài rừng, ngoài vườn, cho nên là nước da sạm nắng và cái mùi của Ê-sau chắc là phải khác cái nước da như con gái của cha có ở trong nhà. Ngoài ra bà còn cẩn thận là sau khi là lấy thịt thì làm cho món thức ăn, còn lấy lớp da dê non bọc lại ở tay, bọc lại ở cổ, nghĩa là những bộ phận mà bố y chắc có thể rờ rẫm. Vì Ê-sau là vốn nhiều lông, còn Gia-cóp thì ít lông, có lẽ giống như cha Hòa vậy. Bà đã chủ động làm ba bước như thế và Gia-cóp đã hoàn toàn đồng thuận làm theo ý của mẹ mà không có cãi gì cả. Đến bản thứ ba thì chúng ta thấy Isaac bị con Gia-cóp lừa mà ban phúc lành, từ câu 18 đến câu 29. Ở đây chúng ta thấy Isaac đã mở lời 8 lần, nói 8 câu mà Gia-cóp chỉ nói có 4 câu thôi. Isaac là con người hết sức là cẩn thận, cho nên nhất là trong giây phút quan trọng trong cuộc đời của ông là ông sẽ chúc phúc cho hậu duệ của mình, cho nên ông đã dùng mọi phương cách để kiểm tra xem coi có đúng là ứng viên mà mình mong muốn hay không. Ông sẽ dùng tất cả các cảm giác mà một con người thường có, thứ nhất là cảm giác, thứ hai xúc giác, thứ ba thính giác, thứ tư khứu giác và thứ năm vị giác, năm giác quan để kiểm nghiệm xem ứng viên được chúc phúc là ai. Bởi vì chúng ta biết là ông tuy là mù cho nên là ông phải càng thêm cẩn thận nữa. Ngay câu đầu tiên khi ông nghe thấy tiếng của Gia-cóp lén lén đi vào thì ông đã hỏi: con là đứa nào đây? Ông phải bảo đảm rằng đứa mà ông muốn chúc phúc là không ai khác hơn là Ê-sau chứ không phải là một đứa khác. Từ đó chúng ta sẽ nghe thấy câu chuyện ông chị em bắt đầu nghi ngờ về đứa con đang muốn tìm đến mà chúc phúc như thế nào. Chúng ta hãy nghe sau đó. Sau khi nghe bố hỏi con là đứa con nào đấy thì Gia-cóp thưa đầy bắt đầu là nói dối: con là Ê-sau, con trưởng của cha, con đã làm như cha bảo, mời cha ngồi dậy chơi món thịt rừng của con, để rồi cha sẽ đích thân chúc phúc cho con. Bắt đầu nghi ngờ. Ông nghi ngờ là: con ơi, sao con tìm được bầu thế? Thường thì đâu có phải là đi săn là nửa tiếng đồng hồ là có cơm trắng quánh như vậy. Đâu phải là đi ra mày rừng là có thể là săn bắt được ngay. Rồi nếu mà có săn bắt được thì về cũng phải là thiêu rồi làm đồ ăn, cũng phải mất đến cả 2 tiếng đồng hồ là ít. Đằng này là sao mà lần này mà chóng vánh quá, chỉ có non nửa tiếng đồng hồ rồi khoảng giờ đó mà thấy đã có thức ăn ngon lành rồi thì từ đâu mà rơi xuống màu thế. Cho nên ông đã bắt đầu nghi ngờ: sao con tìm được màu thế? Và chúng ta hãy nghe cái câu trả lời của cậu Gia-cóp lại càng thêm nói dối, và kỳ này nói dối dùng tên của Đức Chúa Trời mà nói dối nữa. Thưa Đức Chúa, Thiên Chúa của cha đã cho con gặp được may mắn. Đức Chúa không biết có gặp thật hay không, mà chắc chắn là gặp bà mẹ Rebecca rồi. Nhờ mẹ chỉ mánh mà con mới được mau như thế. Thế là chúng ta thấy càng ngày Gia-cóp càng nghi ngờ về đứa con đang ở trước mặt mình là ai. Và vì thế ông thực hiện ba cuộc kiểm tra chứ không phải một lần. Thứ nhất là ông bắt đầu ông dùng xúc giác rờ để ông ta xem. Sau đó thì chúng ta nghe thấy như thế này: ông bảo con ơi lại gần đây để cha rờ con xem có đúng là Ê-sau con cha hay không. Nghe như thế thì chắc là Gia-cóp nổi da gà, kỳ này là bố rờ mình rồi. Lúc bây giờ mới thấy là mẹ Rebecca của mình là quả là thông minh, đã tiên liệu hết mọi sự trước, đã cho mình đắp vào cái da dê non có tí lông để mà rồi cho bố có thể rờ được. Thì đây bố đã rờ. Sau khi chúng ta nghe thấy bố rờ xong thì bố phán một câu: tiếng thì tiếng Gia-cóp mà tay thì tay ấy sao? Ông dùng cả xúc giác
để xác nhận đó là Ê-sau. Nhưng mà thính giác, tức là lỗ tai của ông thính giác bảo cái tiếng này nó nghe cái giọng chồng như con gái, chứ nó không phải là giọng đục như là con trai. Thế mà tiếng của nó là tiếng của Jacob, mà tay nó thì lại là tay của cái thằng Ê-sau. Cho nên là ông càng thêm bối rối, mắt ông đã không thấy. Đấy, ông đã xác nhận như thế, nhưng mà ông vẫn chưa có yên tâm. Ta thấy tiếp tục ông mới, ở câu 24, ông mới kiểm tra lần thứ hai nữa. Con có đúng là Ê-sau con trai không? Kỳ này là không có rờ nữa, mà nói thẳng vào đối tượng của mình, để xem coi cái cậu con này nó còn giữ cái bản lãnh của nó hay không. Nếu mà nó chỉ cần gà mái như là thằng cha có, thì nó sẽ thú nhận là nó đã nói dối. Thế mà ông, mặc dù ông nói câu ấy, nhưng mà cậu chắc cậu thưa ngay, vâng, chính con, chắc có bà Rebecca đứng đầu sáu á, để mà cho con của mình nó lên tinh thần. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là Jacob đã pass được hai kỳ kiểm tra, và đây là kỳ kiểm tra lần thứ ba. Đó là ông nói: con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng để cha đích thân chúc phúc cho con. Giờ đây chúng ta thấy rõ ràng là qua cái chuyện đem đồ ăn tới, tức là gia Isaac sẽ ăn xem cái thức ăn đó có phải là theo cái khẩu vị mà Ê-sau thường nấu cho mình hay không, chứ còn Jacob phải làm sao mà biết nấu nước chi. Là dùng vị giác để mà xem, và đồng thời ông cũng dùng cả khứu giác nữa. Là thế này, ông bảo: con ơi, lại gần đây và hôn cha đi. Đây không phải là ông cần một nụ hôn yêu thương đâu, nhưng mà cốt để mà ông được gần mà ngửi thấy cái mùi da thịt của đứa con đang đến này là của đứa nào. Mẹ Rebecca đã đoán biết được trước, cho nên đã chuẩn bị áo sống của Ê-sau. Và khi bố hít mùi áo cậu thì đã cảm nhận đây chính là thằng con Ê-sau chứ không phải đứa nào khác, và thế là ông đã chúc phúc. Ta thấy Isaac rõ ràng đã cẩn thận đến đâu thì cũng thua ý định của Thiên Chúa. Isaac có kiểm tra đến 3 lần hay 30 lần thì ý muốn của Thiên Chúa vẫn sẽ thực hiện trong cuộc đời của Jacob một cách mầu nhiệm. Cuối cùng thì Isaac đã chúc phúc cho đứa con của mình với 5 điều sau đây. Thứ nhất là được xương trời, đất đai, lúa rượu, nghĩa là hoa trái của ruộng đồng, của lao động. Thứ hai là được các dân làm tôi, là có quyền thế trên các dân tộc khác. Đây sẽ tiên báo cho một thực tế sau này là dân Do Thái cho đến ngày hôm nay vẫn luôn luôn thống trị các dân tộc ở trong vùng của họ. Điều thứ ba là Jacob sẽ làm chủ các anh em của mình, làm lớn trên các anh em của mình. Các anh em sẽ phải phục quyền của người anh hai. Điều thứ tư là kẻ thù sẽ bị nguyền rủa, những ai chống đối lại Jacob cũng sẽ bị Thiên Chúa chống đối. Và ngược lại, điều thứ năm, những người tốt nào chúc phúc cho Jacob thì sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Như thế ta thấy trong qua giai đoạn 3 này thì Jacob đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật để lãnh nhận được lời chúc phúc như Rebecca đã dự liệu, đã hóa trang, đã chuẩn bị và đã đạt được kết quả tốt đẹp. Đến màn thứ tư là màn Isaac và Ê-sau phát giác, từ câu 30 đến câu 40. Như ta đã biết, khi Ê-sau trở về nhà chắc cũng phải mất một khoảng thời gian sau, thì làm món ăn đưa lên hí hửng mời bố sơi. Thế nhưng như sự thường thì ông bố sẽ biết rằng là đây không biết là đứa nào, cho nên ông cũng lặp lại câu hỏi như trên: con là đứa nào đây? Cậu thưa: con là Ê-sau con trai cha, con trưởng của cha. Với giọng nói của Ê-sau, của một cậu nam nhi khỏe mạnh, thì lúc bây giờ Isaac biết ngay rằng mình đã bị tổ trác rồi, mình đã bị Jacob lừa rồi. Cho nên ông đã run lên, run bắn người lên. Vì thế nào? Chắc chắn là vì giận, vì tức là đứa con của mình đã lừa sự bù loà của mình, đoạt lời chúc phúc đáng nhẽ mình phải dành cho đứa con trưởng của mình. Và
ta đã thấy phản ứng của Ê-sau cũng đã tức giận không kém. Vậy ai là người đã săn thịt rừng và đem lại cho cha? Là cha đã làm tất cả trước khi con vào, cha đã chúc phúc cho nó rồi và nó vẫn được chúc phúc. Ê-sau nghe những lời của cha thì cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Rõ ràng bố Ê-sau thì tức giận và Ê-sau thì vô cùng đau xót vì vị em của mình lại một lần nữa lại lừa mình như khi xưa đã lừa bao nhiêu lần ở thời còn bé. Và điều thứ hai Ê-sau đã làm đó là không phải một lần mà ba lần liên tiếp Ê-sau đã nài xin bố tiếp tục chúc phúc cho mình, hy vọng sẽ còn được vớt vát lại. Nhưng buồn thay, bố Ê-sau đã nói rằng cha không có thể làm được gì cho con nữa, nghĩa là không còn có thể chúc phúc lại. Một lời chúc phúc được ban ra thì giờ đây bất khả thu hồi, không thể lấy lại được. Vì thế mà Ê-sau cuối cùng đã khóc òa lên vì thất chí thất lạc. Ở đoạn màn 5 là màn Jacob sẽ nghe lời mẹ Rebecca mà trốn Ê-sau từ câu 41 đến câu 45. Đó là vì Ê-sau đã có ý muốn trả thù. Ê-sau trong câu 41 đã có nói sắp đến ngày lo đám tang cho cha của ta rồi. Bây giờ ta sẽ giết Jacob em ta. Bà Rebecca cũng đã biết được thâm ý của đứa con của mình, giận vì sự lừa đảo của Jacob mà chính bà là đạo diễn chứ không ai khác, thì bà đã mách bảo cho Jacob là chạy trốn sang Kharan, là nơi nhà bác, gọi là tiếng nhà là anh của mẹ hay là em của mẹ, cũng là cậu Laban, để tá túc ở đó, hy vọng rằng sẽ đợi cho khi Ê-sau nguôi giận rồi trở về. Tóm lại ta thấy trong trình thuật vừa rồi là Rebecca đã nhớ lại lời của Thiên Chúa truyền như một sấm ngôn dành lời chúc phúc cho Jacob, và bà đã dùng tất cả những mánh lưới thủ thuật có thể có được để đoạt lời chúc phúc đó cho đứa con út của mình, thay vì Isaac tổ phụ sẽ chúc phúc cho đứa con trưởng. Ta thấy ở đây mưu mẹo của con người đối chiếu với ý định của Thiên Chúa. Từ từ chúng ta sẽ thấy hậu quả của việc mẹ con Rebecca và Jacob đã làm trong cuộc đời sẽ thực thi công lý và sẽ lãnh nhận phép công bình như thế nào. Vậy sau khi đi qua trình thuật thứ nhất như thế, chúng ta hãy tiếp nối với trình thuật kế tiếp là Jacob vật lộn với Thiên Chúa. Sách Khởi Nguyên đoạn 32 từ câu 23 đến câu 33. Xin tất cả cùng đọc. Đêm đó ông Jacob dậy đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con, và ông lội qua sông Jabbok. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Jacob ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông, thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương ông của ông Jacob bị chặt đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói, buông ta ra vì đã rạng đông rồi. Nhưng ông đáp, tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi. Người đó hỏi ông, tên ngươi là gì? Ông đáp, tên tôi là Jacob. Người đó nói, người ta sẽ không gọi tên ngươi là Jacob nữa, nhưng là Israel, vì người đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và người đã thắng. Ông Jacob hỏi, xin cho tôi biết tên ngài. Người đó nói, sao ngươi lại hỏi tên ta? Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Ông Jacob đặt tên cho nơi đó là Penuel, vì ông nói, tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt mà tôi đã được tha mạng. Khi mặt trời mọc, ông đi qua Penuel, ông đi khập khiễng vì bị chặt xương hông. Bởi thế con cái Israel cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Jacob vào gân đùi. Trước hết chúng ta hãy xem bối cảnh của trình Phật Jacob vật lộn với Thiên Chúa là như thế nào. Bối cảnh của trình Phật Jacob trong một giấc mơ rất lạ lùng là ông ta vật lộn với một người và ông ta đã chiến thắng. Thì ta hiểu được rằng đó là giây phút có thể nói là sợ hãi nhất trong cuộc đời của Jacob, bởi vì anh Ê-sau đang đem 400 người lực lượng vạm vỡ tìm đến để tín tội gia có, vì từ xưa đến nay đã dùng mưu mô xảo quyệt để lừa anh, đem 400 người đến chắc chắn là để tính chuyện phải chăng công bình với đứa em của mình. Gia có sợ quá cho nên đã sai các gia nhân là đem thật nhiều tặng phẩm trọng hậu để ra đi trước gặp người anh để mà cầu hòa cũng như là hoãn binh chi kế, để còn thời giờ ở nhà ông thu xếp cho tất cả các vợ con của mình sẽ qua sông mà đi đánh nạn. Như ta biết Jacob có tất cả là 4 bà xã, không phải là vừa. Hai người vợ chính thức là hai chị em Lea và Rachel, ngoài ra còn có 2 người tỷ nữ cũng được Jacob nhận làm người vợ của mình, cho nên vì thế ông mới được sơ sơ là 12 đứa con đấy. 12, thật sự ra thì 12 đứa con, 12 khi tập sau này cùng với một đứa con gái nữa là Dina, có nghĩa là bố với 4 bà thì ông được tất cả là 13 người con, mà trong giai đoạn này là mới 11 đứa. Thì khi trong đêm hôm ấy tất cả các gia nhân thì đã đi ra gặp và đi đón đường Ê Giao với 400 người lực lưỡng, và trong khi đó thì vợ con nó đi vắng hết giữa một cái gia trang lớn lao, chỉ mỗi mình Jacob. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Jacob ở một mình. Jacob không thể dựa cậy vào một người nào cả. Trước kia dựa vào anh, dựa vào mẹ, dựa vào cậu, rồi sau đó dựa vào 4 bà. Bây giờ không còn một người nào để dựa, bắt buộc phải đứng trên chiếc đôi chân của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Jacob là người đã biết rằng mình phải là đương cự với chính bản thân của mình, với nỗi sợ hãi của mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên Jacob nhìn vào tận cuộc đời của mình, nhìn vào tận con người thật của mình. Trước kia là anh ta dùng những người này, những cách thức kia để mà anh ta đạt được cái mục đích, thì giờ đây không còn một cơ hội nào để anh ta bám víu, không còn một phương thế nào để anh ta có thể đứng vững nữa, chỉ ngoại trừ đôi chân của mình mà thôi. Có lẽ đêm nay là cái đêm bất ngủ của anh. Anh sợ hãi vô cùng khi phải đối diện với chính mình và bắt đầu cuộc tâm chiến đối với chính mình. Có lẽ trong giây phút mà mệt mỏi thì anh đã bắt đầu thấy một giấc mơ lạ lùng chưa bao giờ có trong cuộc đời. Ta thấy người như Jacob thì bao giờ đâu có biết đánh đấm với ai đâu. Đánh là thua mà. Bản thân chúng tôi hồi xưa cũng vậy. Biết là mình đánh thua thì thôi khỏi đánh. Vậy mà lần đầu tiên là đây, Jacob trong đời thường, đời thật, không bao giờ biết đánh đấm ai, thì bù lại phải đánh đấm trong giấc mơ của mình. Đó. Và ta thấy tư thế của Jacob trong giấc mơ này hoàn toàn trái ngược, khác hẳn với một Jacob trong đời thật, đời thường. Đó là trong giấc mơ thì Jacob như là một dũng sĩ, được thể hiện qua việc Jacob chủ động tình thế từ đầu cho đến đuối như sau. Thể hiện qua điểm thứ nhất, Jacob quyết chiến đến cùng, đánh người làm mặt đến cùng, không chịu thua. Đến nỗi mà người làm mặt, như chúng ta thấy ở trong câu 26 nói là người ấy không thắng được ông. Vì không thắng được cho nên người ấy đã phải dùng một cái đòn hiểm, đó là đã tìm cách đánh chặt cái khớp xương của ông để cho ông yếu đi mà phải thua. Nhưng Jacob cũng không phải là vừa. Jacob thể hiện sự chủ động tình thế đó là Jacob đòi cho được chúc phúc. Khi ông nói, tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi. Câu 27. Ta nhớ lại trong cả cuộc đời của Jacob, ông không muốn gì khác ngoài cái lời chúc phúc. Ở đây mặc dù đánh thua, đánh thắng người lạ mặt, nhưng mà thay vì ông phải đòi là phải đưa tôi in đi emergency để mà băng bó lại, hay là anh phải bồi thường nhân thọ cho tôi, hay là anh phải bồi thường cái gì đó cho tôi. Ở đây chúng ta thấy Jacob không đòi một bồi thường vật chất, mà đòi một bồi thường tinh thần là lời chúc phúc. Bởi vì Jacob trong cả cuộc đời đã biết rằng nếu có lời chúc phúc của Thiên Chúa là sẽ có tất cả, cho nên ông chỉ mong muốn được lời chúc phúc của người khách lạ mà thôi. Và chúng ta thấy đó là cái câu chuyện người ấy đã hỏi tên của Jacob là gì. Ta thấy Jacob rất mạnh dạn mà nói trả lời đó, tôi tên là Jacob. Và một sự kiện lạ là người ấy nói là người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Jacob nữa, có nghĩa là không còn nghĩ ngươi là người chuyên nắm bám vào người khác, mà tên mới sẽ là Israel, nghĩa là người đã đấu với Thiên Chúa, với người ta và người đã thắng. Vậy với một tên gọi mới là Israel, người vật lộn với Thiên Chúa mà chiến thắng, thì cuộc đời của Jacob sẽ bắt đầu thay đổi từ đây. Trước kia với tên Jacob chỉ là một con người sống bám, dùng mưu kế, không có dám đối diện thẳng với con người thật của mình, không có chí khí, thiếu bản lãnh nam nhi. Thì giờ đây với tên mới là Israel, Jacob đã thể hiện được tiềm năng rất là mạnh mẽ của mình từ xưa đến nay không biết được, mà nhờ cuộc vật lộn này Thiên Chúa đã cho thấy đó là người có thể không phải chỉ tranh đấu với con người mà thôi, mà còn tranh đấu với cả Thiên Chúa mà chiến thắng nữa. Rõ ràng với tên gọi Israel, Jacob đã trở thành một con người mới, một bản lĩnh tinh thần mới. Điều thứ ba, Jacob cũng đã đòi người ấy phải nói tên tuổi của họ ra. Xin cho tôi biết tên ngài. Câu 30, ta biết một cái tên, nó có ba ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là để xác định căn tính người đó là tên gì, nhưng mà đồng thời cái tên nó còn thể hiện thẩm quyền nữa, authority, và quyền lực nữa là power. Thí dụ khi chúng ta trong một món vật nào đó của mình đề tên ở trên nó là Trịnh Đức Hòa, thì rõ ràng với cái tên Trịnh Đức Hòa đó, cái đồ vật đó được xác nhận là thuộc quyền sở hữu của Trịnh Đức Hòa. Trịnh Đức Hòa có authority, có thẩm quyền trên cái đồ vật ấy. Còn nếu mà nói về power thì chúng ta chỉ có thể áp dụng được cho chính Thiên Chúa thôi. Khi nói đến danh thánh Giê-xu, nói đến tên Giê-xu thì tất cả các quỷ thần phải run e sợ hãi. Chúng tôi cũng đã từng có những kinh nghiệm khi thấy có những người tính vị linh mục trừ quỷ. Khi mà trừ quỷ là kêu đến tên Giê-xu thì chúng ta thấy còn những con quỷ như nó làm những cái động tác như nó bịt lỗ tai lại, nó nhắm mắt lại. Nó không có muốn nghe, nó không có dám nghe, nó không có dám nhìn thấy. Chỉ mới hồi sáng này thôi, tôi nghe một câu chuyện của một người đã đi sang gặp một người quen của chúng tôi. Người đó có vẻ là cũng là bị ma tà quấy phá. Thì người ấy đã trở về và nói như thế này, là khi người ấy bắt đầu cầu nguyện trong cái ngôi nhà đấy, thì là bà vợ, cô vợ của anh ta là tự dưng đang đứng như vậy là phải bò xuống cúi đầu, mà cúi mặt xuống đất, mà chắp tay lại là xin đừng có nói tên đó, đừng xin đừng gọi tên Chúa ra nữa. Tên của Chúa là tên quyền lực, mà nếu siêu trường con người thì mình nghe bình thường, nhưng nếu mà là tà ma quỷ ám thì ắt sẽ sợ đến danh quyền lực của Giê-xu. Cho nên ta thấy ở đây Jacob muốn nắm lấy tên của người mình đang vật lộn mà chiến thắng đấy, nghĩa là khi nắm được cái tên của người đấy là có nghĩa nắm được tất cả thẩm quyền và quyền lực của người đó. Tương tự câu chuyện Môsê, khi được Thiên Chúa cho tiếp giáp ở trong hoang địa, bụi gai bốc lửa cháy, sau khi đã lãnh nhận sứ mạng sẽ trở về Ai Cập giải thoát dân Do Thái, thì Môsê đã hỏi một câu, nếu người ta hỏi thì tôi sẽ nói cho người ta biết tên của ngài là gì. Nắm lấy tên của thần tức là có quyền lực. Thiên Chúa Giê-hô-va mới trả lời, tên của ta là I am who I am, là chữ viết tắt của chúng ta ngày nay chúng ta đọc là Giê-hô-va đấy, ta là đứng ta là. Cũng không thể nào định nghĩa hết tên của Thiên Chúa được, nhưng đó ít là cái ký hiệu về tên danh thánh Thiên Chúa mà thôi. Kết quả thì người ấy đã chúc phúc cho Jacob. Và phần cuối chúng ta thấy ở đây là chứng tích của cái cuộc vật lộn và đã được thay đổi cuộc đời. Một cuộc cách mạng đã xảy ra trong cuộc đời của Jacob. Đó là hai chi tiết chứng tích sau đây. Thứ nhất là địa danh
Jacob đã đặt cho nơi ông đã nằm mơ, đó là Penuel, có nghĩa là dung nhan Thiên Chúa, gương mặt Thiên Chúa. Vì Jacob đã nhìn nhận rằng mình đã vật lộn Thiên Chúa mà với Thiên Chúa mà mình vẫn còn sống. Dấu tích thứ hai cụ thể hơn, đó là Jacob bắt đầu đi cà khiễng, bắt đầu đi khập khiễng, vì đã bị chặt xương hông. Để rồi dân Do Thái để tưởng nhớ lại cái cuộc vật lộn của dân, của tổ tiên của mình, mà câu 33 chúng ta thấy có ghi con cái Israel cho đến ngày nay không ăn gân đùi ở khớp xương hông, ăn thịt nào phần nào thịt tha hồ, nhưng mà xương hông không có đụng tới, vì kiêng kỵ tổ phụ mình đã bị chặt xương đấy. Như thế, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy Jacob lần đầu tiên đã đối diện với Thiên Chúa, đã vật lộn với Thiên Chúa và đã khám phá ra căn tính đích thật của mình là gì, tiềm năng của mình như thế nào. Nếu trước kia ông là người chuyên dùng các thủ thuật để lừa chiếm những gì mình mong muốn, thì giờ đây ông sẽ phải đối diện thẳng với cái con người của mình, mà chính Thiên Chúa là tấm gương để nhờ đó ông thực sự đứng trên hai chân, thực sự sống như một người có chí khí, có bản lĩnh kiên cường. Và qua câu chuyện buổi đêm nằm mơ thì ta thấy buổi sáng hôm sau thì Jacob mới có can đảm để dám tiếp chuyện với anh Ê-sau của mình đi tới. Nghĩa là qua câu chuyện vật lộn với Thiên Chúa thì những gì là sợ hãi, những gì là e ngại, những gì là tiêu cực trong cuộc đời của Jacob giờ đây đã tan biến, để rồi Jacob sẽ xuất hiện trong một chân dung mới của một người Thiên Chúa tuyển chọn làm tổ phụ của dân người. Kết luận chúng ta hãy xem chân dung của Thiên Chúa, rồi chân dung của Jacob, cũng như là áp dụng đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất, chân dung Thiên Chúa. Một lần nữa, Thiên Chúa cho thấy đường lối của người không giống đường lối con người. Ý định của Thiên Chúa, loài người vô phương dò thấu. Vì sao Chúa chọn người em làm kẻ thừa kế lời hứa mà không phải là người anh? Phải chăng Chúa thiên vị không công bằng? Sao Chúa lại để điều oái oăm xảy ra cho con? Trăm ngàn vấn nạn về cách hành xử của Thiên Chúa có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng nếu chỉ dựa vào lý trí phàm trần. Vì ở đây tồn tại một sự thật lớn lao về một Thiên Chúa vừa toàn năng, vừa yêu thương, vượt quá lối suy tưởng giới hạn hay cách định đoạt vị kỷ và kiểu ân oán giang hồ của con người. Dù người định liệu cho Jacob và Ê-sau hai con đường khác nhau, nhưng cả hai vẫn là con Thiên Chúa và vẫn ở trong sự che chở của người. Rồi ra Jacob sẽ thành tổ phụ dân Do Thái và Ê-sau nên tổ phụ dân Ê-đom. Câu dân gian truyền miệng Thiên Chúa thường vẽ đường thẳng bằng những nét cong có lẽ áp dụng đúng trong trường hợp này. Ở đời này, con người chỉ thấy được mặt trái với những đường cong thôi, còn mặt phải với đường ngay thẳng, ta chỉ thấy được từ cõi đời đời. Vậy, cứ nhẫn nại và tín thác, đi hết nẻo cong khúc quẹo cuộc đời, thì ta sẽ thẳng đường tới đích, bởi xác tín rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Thánh Phaolô, con người cũng đã đi qua những bước đường cong queo và đã cảm nghiệm Chúa đã làm cho thẳng lại nên tông đồ chân ngoại, và Ngài đã viết ra cảm nhận đó trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 8 câu 28. Vậy chân dung Jacob thế nào? Thưa, khác hẳn tổ phụ Abraham và Isaac, Jacob xuất hiện như một nhân vật tầm thường, thiếu cá tính chân thật, thiếu bản lãnh nam nhi. Vậy mà ông lại là người Chúa chọn để lãnh lời chúc phúc. Thế mới biết Chúa không chọn kẻ hoàn toàn người xuất sắc, mà thích chọn những con người tầm thường, như anh chăn chiên David, như mục đồng Amos, bác ngư phủ Phêrô, chú thu thuế Matthew. Không phải vì họ đã hoàn toàn mà Chúa chọn, nhưng Ngài chọn họ để sẽ biến hồi họ thành nên hoàn toàn.
Thật vậy, Gia-cóp đã được chuyển hóa từ con người nẹo vặt nhút nhát thành Israel, người vật lộn với Thiên Chúa. Thương ai, Chúa sẽ biến luyện họ nên lành nên tốt. Gia-cóp cuối cùng cũng sẽ phải trả giá đắt về những lươn lẹo thời trai trẻ của mình, cũng phải trả lẽ công bằng thôi. Thật vậy, vào cuối đời của Gia-cóp thì ta thấy Gia-cóp cũng trải qua nhiều cơn gian nan khốn khó, nào là phải gặp hoàn cảnh tai ương hạn hán, con cái phải đi xuống Ai Cập để mà tha phương, rồi cầu thực, rồi lại mất đi đứa con của người vợ yêu quý của mình, nàng Ra-khen. Ra-khen đó là Giu-se. Bao nhiêu những tâm trạng mà mất con như thế, có lẽ cũng là một cách Thiên Chúa thực thi công bằng của người về những mánh mung thời trai trẻ của Gia-cóp vậy. Công bằng xảy ra ngay ở đời này chứ chưa đợi đến đời sau. Áp dụng đời sống như Gia-cóp, trước sau mỗi người sẽ phải đối diện với chính mình, con người thật của mình. Chỉ khi thoát ly khỏi những mánh lưới tầm thường dung tục, con người mới thực sự là mình và thực sự sống cho mình. Sẽ đến lúc ta sẽ vật lộn với mình để tái chiếm hữu nhân phẩm đích thực của mình, không phải như một nhân phẩm mà tôi biết tôi là ai, nhưng như Chúa biết tôi là ai. Chỉ khi ta dám vật lộn với Chúa trong mình, bấy giờ ta mới được chúc phúc và được đặt tên mới là Israel.
Năm xưa trên cây sồi, làng Phátima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng trôi. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân cô. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi được tin xa.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an.
Tòa báo và nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chữ Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân gửi sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.